Một trong những lý do em đến Hồng Kông là vì một người bạn của em tên là Nathan Law, cậu ấy đang ứng cử vào chức nhà lập pháp ở trong nghị viện của Hồng Kông hiện tại bây giờ, và ứng viên số ứng viên cậu ấy là số 8.
Vâng, em có thể cho biết là em quen Nathan Law và các lãnh tụ trẻ của Hồng Kông lâu chưa, và em có thể giới thiệu đôi nét đặc biệt về gương mặt lãnh tụ trẻ này hay không?
Em quen bạn Nathan Law và bạn Alex Chow được khoảng 5 tháng. Tụi em có gặp nhau ở trong một cái hội thảo về thanh niên dân chủ châu Á. Thì tụi em quen nhau qua cái hội thảo đó thì cũng có nói chuyện sơ sơ, cười đùa, nói chuyện cùng đúng với nhau. Thì em cũng tương đối hiểu tiếng của hai bạn. Bạn Alex Chow thì lớn hơn cả bạn Nathan Law. Nhưng mà bạn Alex Chow thì lại có vẻ nói chuyện tương đối là dễ nói chuyện hơn, tại vì bạn ấy còn nói chuyện đến các vấn đề xã hội, vấn đề này nọ kia. Nhưng mà bạn Nathan Law thì bạn rất là tập trung vào chính trị. Bạn là một con người rất ưa là rất khoát, là một cái người rất là quyết đoán. Bạn ấy đã đặt ra con đường của mình và bạn ấy cứ tiến thẳng và theo cái con đường đó của bạn. Và khi mà nói chuyện với bạn ấy thì thật sự là hơi khó nói về những vấn đề khác, chỉ có thể nói được vấn đề chính trị với bạn thôi. Thì bạn có vài sở thích, đó là chơi game hoặc là đọc sách hoặc là đi tham gia hội thảo nói chuyện với người khác về vấn đề chính trị. Sau đó là những gì mà biết về bạn ấy. Trong cái kỳ bầu cử vừa rồi thì em cũng có tới thăm bạn ấy khi mà bạn ấy đang đứng ở trên đường gặp gỡ mọi người, gặp gỡ cử tri để mà kêu gọi mọi người bầu cử cho bạn ấy. Thì bạn ấy cũng vui tính vẫy tay chào mọi người, nhưng mà trông bạn có vẻ rất là mệt mỏi. Khi cái chương trình bạn đã phải đặt kế hoạch trước khoảng 5-6 tháng rồi, và vận động tài chính, vận động người tình nguyện và vận động xã hội để mà đạt được cái ngày hôm nay, để mà trở thành nghị sĩ quốc hội là một cái con đường rất là dài đối với bạn ấy. 5 tháng trước em gặp bạn ấy thì trông bạn có vẻ một phần xíu mà giờ gặp bạn ấy nhìn gầy rục đi.
Theo quan sát của em đó, thì mức độ ủng hộ của cử tri Hồng Kông dành cho Nathan Law hiện nay là như thế nào?
Bối cảnh Hồng Kông bây giờ nó không đơn giản như mọi người nghĩ khi mà cái phong trào biểu tình dù nó nổ ra nữa rồi. Cái trước phong trào biểu tình dù ấy thì chỉ có hai phe trong xã hội mà thôi. Đó là phe dân chủ và phe ủng hộ Bắc Kinh. Thì phe dân chủ là cái phe mà đã làm bùng nổ ra cái cuộc biểu tình dù vậy. Nhưng sau cuộc biểu tình dù ấy thì giờ cái phe dân chủ nó bị vỡ tan thành ra rất là nhiều mảnh. Tại vì có những người đồng ý với cuộc biểu tình dù và có những người không đồng ý vì họ cảm nhận như là cuộc biểu tình dù nó đã thất bại. Nhưng có những người thì lại xem xét đó là một sự thành công. Và sau đó thì nó trở thành ba cái hướng chính ở trong cái phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Đó là hướng cũ, tức là tiếp tục đấu tranh biểu tình ôn hòa, đấu tranh nghị trường để mà giành lại quyền lợi của mình, để mà có thể đàm phán với Trung Quốc, đàm phán với Bắc Kinh. Trong khi một cái phong trào khác thì họ trở nên cực đoan hơn và họ sử dụng bạo lực, họ biểu tình bạo lực và họ đòi độc lập cho Hồng Kông trở thành một nước riêng giống như Singapore. Và họ được xã hội rất là ủng hộ, tại vì xã hội cảm thấy có vẻ hơi mệt mỏi với cái phong trào đấu tranh ôn hòa và đấu tranh nghị trường. Và ngay sau đó thì lại có thêm một trào khác gọi là phong trào localist này, thì họ muốn bảo vệ lại cái phong trào ôn hòa thì họ lại thiết lập lên một cái gọi là new people power, tức là quyền lực của nhân dân mới. Họ cố gắng để mà lấy cái lượng phiếu ở trong dân bầu cho họ để mà giảm cái lượng phiếu dành cho những người phe cực đoan kia, những cái người như cậu Nathan Law và Joshua Wong ấy. Thì họ cũng lập nên một cái đảng phái khác. Những cái người này được gọi là những người radical, là những người có tính không đến nỗi cực đoan như mấy người kia, nhưng mà cũng tương đối là cực đoan. Nhưng mà khi em đi cùng họ ấy, thì em cũng thấy rất nhiều người đi qua đi lại giơ cái tay yes yes, giống kiểu tôi ủng hộ bạn, tôi ủng hộ bạn, rồi nhiều người lại chụp ảnh chung rồi ôm hôn. Nhưng cũng có nhiều người đi qua ấy, đặc biệt là những người già, là chỉ vào mặt bạn Nathan Law và chỉ vào mặt Joshua Wong, cũng như chỉ vào mặt những người tình nguyện cho Nathan Law. Và lúc đó em cũng làm tình nguyện viên cho Nathan Law, em cũng đi giơ biển để mà kêu gọi mọi người ủng hộ cho Nathan Law. Và có rất nhiều người già được rất nhiều sự giúp đỡ của Bắc Kinh ấy, thì đi qua với còn bán nước, mấy đứa gây rối loạn xã hội. Và trước khi mà cái kết quả bầu cử nó đi ra ấy, thì em cảm nhận như kiểu xã hội Hồng Kông nó đánh mất hy vọng cho cái nền dân chủ. Nhưng mà khi mà cái số phiếu bầu cuối cùng được công bố ấy, nó thực ra là nó chưa được công bố, nhưng mà hiện tại đến bây giờ ấy, thì cái đa số phần phiếu đã được công bố rồi ấy. Thì em thấy rằng họ rất là ủng hộ Nathan Law và Joseph Wong, tại vì Nathan Law đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trong cái quận mà cậu ấy ứng cử. Cái người đầu tiên thì là thuộc phe của Bắc Kinh, nhưng mà cái người này thì rất là giàu có, rất là có quyền lực trong xã hội, cho nên và Bắc Kinh họ có cách để mà họ dàn xếp để lấy được nhiều phiếu. Mà Nathan Law đứng được số thứ hai là em thấy rất là ngạc nhiên. Em nghĩ là xã hội Hồng Kông đang tìm lại cái hy vọng của mình, và họ đang rất tin tưởng vào những cái người trẻ như vậy.
Và từ cái trường hợp của Nathan Law đó, được xem là một lãnh tụ trẻ trưởng thành từ phong trào biểu tình dù ở Hồng Kông, so sánh với tình hình tại Việt Nam thì em thấy là có thể có một hay là nhiều Nathan Law khác trong giới trẻ của Việt Nam trong tương lai hay không?
Thật sự mà nói thì nó có một sự khác biệt giữa tình hình giữa Hồng Kông với tình hình nước mình. Tại vì phần nào đó Hồng Kông họ vẫn chịu sự ảnh hưởng của Bắc Kinh, nhưng mà họ vẫn có ý chính quyền riêng của họ, và họ vẫn có một phần nào đó là những cái người dân biểu ở tại nghị viện ấy, là những người của họ, và họ có cái gọi là academic freedom, là tự do học thuật, và học sinh có quyền tự do thể hiện ý kiến của mình, thể hiện chính kiến của mình, và tự do biểu tình. Còn ở Việt Nam thì những cái đó thì em được biết là không có. Nhưng tuy nhiên thì em về cái tinh thần ấy thì em cũng thấy rất nhiều người, em cũng quen rất là nhiều người ở trong Việt Nam mà họ thể hiện được cái chính kiến của mình, có cái lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng xuống đường biểu tình để mà phản đối bạo quyền, bất công, sẵn sàng mà lãnh đạo cái phong trào thanh niên. Tuy nhiên thì cái sự bắt bớ và cái sự đàn áp của chính quyền ở bên Việt Nam mình thì nó căng thẳng hơn. Chính quyền Việt Nam mình có cái một sự kiểm soát tốt hơn so với cái chính quyền Hồng Kông. Và người dân Hồng Kông thì họ nếu mà họ thấy cảnh sát đánh người ấy thì lập tức là họ sẽ lên tiếng, và những cái người cảnh sát này có thể bị tòa tuyên án và bị phạt nữa. Mà trong khi ở Việt Nam thì rất nhiều cảnh sát đánh người mà không bị sao cả, nên là cảnh sát cứ thế là mặc sức mà đánh sinh viên nếu mà sinh viên xuống đường biểu tình. Rồi một phần nữa là vì có cái sự ảnh hưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà họ đã bao vây kín hết cái gọi là tự do học thuật của sinh viên, thì sinh viên đâu có thể mà có một cái phong trào sinh viên nó hùng mạnh ở trong các trường đại học của Việt Nam được. Cho nên em rất thông cảm với sinh viên ở Việt Nam.
Cảm ơn FV Nguyễn đã dành thời gian cho Đài VOA.